Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Được Chúa ở cùng. Suốt tháng 3 có nhiều sự kiện để vinh danh người phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau. Người này đoạt danh hiệu, người kia được huy chương, người khác nữa thì được ghi công. Rồi theo thời gian, mọi sự cũng dần rơi vào quên lãng. Ấy vậy mà có một phụ nữ được nhắc đến luôn luôn, không vì bất cứ một danh hiệu nào do người đời ban tặng, mà được vinh danh vì được Chúa ở cùng. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 1 câu 26 đến câu 30. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng, lời chào ấy có nghĩa gì? Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng thuộc lòng phân đoạn kinh thánh này. Việc thiên sứ đến gặp cô Mary với sứ mạng trọng đại quá quen thuộc, đến nỗi có người không muốn đọc thêm vì đã thuộc nhão rồi. Thế nhưng nếu đặt mình vào chỗ của cô Mary, chúng ta có thôi kể lại chuyện này mỗi khi có dịp hay không? Ngày nay, nếu Chúa giao cho những người nữ trong nhà Chúa trọng trách nặng nề, tuy không giống như trọng trách của cô Mary từng đảm nhận, thì liệu chúng ta có vui vẻ nhận lãnh cách dễ dàng hay không? Hay là có 1001 lý do để chối từ? Điều gì khiến chúng ta chưa có lòng thuận phục như cô Mary ngày xưa? Thứ nhất, người được Chúa ở cùng. Đang sống cuộc đời bình yên với sinh hoạt thường nhật, chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân với chàng Joseph, hẳn cô Mary chẳng còn thì giờ để suy nghĩ viễn vông. Đối với người thiếu nữ, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng một sự kiện khác thường xảy đến làm đảo lộn mọi suy tư bình thường ấy, khi thiên sứ Gabriel đến gặp và đối thoại cùng cô ngay tại nơi cô sống, một thị trấn bé nhỏ, trong câu 28. Thánh Kinh ghi, một người nữ đồng trinh đã hứa gả, trong câu 27. Hàm ý phẩm hạnh nổi bật của cô Mary, hứa gả chứ chưa phải là vợ, nên tình trạng đồng trinh là đương nhiên. Ấy vậy mà nhìn vào thực tế ngày nay, đều tưởng chừng như đương nhiên này đang bị bỏ qua, bị xem thường, không chỉ là ở xã hội không tin Chúa, mà ngay trong cộng đồng đức tin, nhiều bạn trẻ đã thiếu nghiêm túc trong lĩnh vực này. Xin Chúa ban năng lực để người trẻ cơ đốc, cả nam lẫn nữ, tuân giữ mạng lệnh Chúa để hưởng hạnh phúc trong hôn nhân có ích cho Chúa cho đời. Bởi một khi đã vi phạm nguyên tắc thánh khiết, không giữ cho nhau, quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân, đều sẽ khiến cả hai khó tôn trọng lẫn nhau bền lâu, mặc cảm khi nuôi dạy con cái, và cũng không đạt được ước mơ một lễ cưới trang trọng trong nhà thờ. Còn nếu đã vi phạm mà cố tình nói khác đi để có hôn lễ trong nhà thờ, thì Chúa đau lòng, và hôn nhân đó làm sao hưởng bình an phước hạnh từ Chúa được. Dù người đời có xem thường phẩm hạnh, cứ sống theo cách họ muốn, thì cha mẹ tin kính cần khuyên dạy, giúp đỡ con, cháu bước đi trong ánh sáng của lời Chúa, chứ đừng chỉ răn đe vì sĩ diện mà thiếu sự dạy khuyên chân thành, minh bạch. Cô Marie sống trong thị trấn Nazareth nhỏ bé, chẳng phải thủ đô hay thành phố lớn, nhưng thiên sứ được Chúa sai đến tận nơi cô đang sống như lời Kinh Thánh ghi. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở. Một người được Chúa ở cùng, không tùy thuộc địa bàn sinh sống, nơi chốn quê mùa hay đô thị phồn vinh. Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, dù người đó ở bất cứ nơi đâu. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Theo Dân số ký chương 16 câu 5. Điều này sẽ khích lệ chúng ta nếu phải thay đổi chỗ ở xa xôi hẻo lánh. Vì lý do gì mà phải ở nơi không như mong đợi thì cứ an tâm tin cậy Chúa. Chúa ở cùng chúng ta không tùy thuộc nơi chốn, nhưng tùy thuộc mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Ngài. Đồng thời cũng khích lệ những cha mẹ có con cháu đi làm đi học xa nhà. Nhắc nhở con cháu gây dựng mối liên hệ với Chúa, gìn giữ lời Ngài, thì dù ở đâu, làm gì, cũng được Chúa ở cùng dẫn dắt. Có một người mẹ nọ, cứ đến khoảng 9 giờ tối là gọi điện cho con trai đang học ở nơi xa, hỏi xem là về nhà chưa, dặn dò lo ngủ để giữ sức khỏe, đừng ham chơi với bạn bè, vân vân. Cậu con trai trả lời là đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ đây. Thế là chị yên tâm ngủ ngon. Vậy mà sự thật không phải như vậy. Cậu chỉ nói cho mẹ khỏi hỏi lôi thôi. Chứ thực tế là cậu vẫn đang ở ngoài phố uống cà phê với bạn. Có lo học hành gì đâu. Nghe vậy có người hỏi. Sao trả lời không thật vậy? Cậu nhăn nhó. Ui, ngày nào cũng kiểm tra chán lắm. Nói thế cho rồi chứ không thì hỏi hoài. Thoát được gia đình vào đây là khỏe rồi, nhưng cứ tìm cách kiểm tra hoài mệt lắm. Người mẹ này không tìm cách giúp con gây dựng mối liên hệ với Chúa, mà nghĩ đơn giản rằng vài câu răn đe là đủ cho con nên người tử tế. Không cần nói, chúng ta cũng đoán biết kết cục ra sao rồi, phải không? Cần lưu ý là chỉ cần được Chúa ở cùng, thì con cháu dù ở đâu, làm gì, cha mẹ vẫn có thể an tâm. Cầu nguyện cho con cháu biết yêu quý, trân trọng mối liên hệ với Chúa và với lời Chúa, yêu quý cộng đồng đức tin, thì cuộc đời con cháu mới phước hạnh được. Cụm từ mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, trong câu 28 phần B, cho biết lời khẳng định từ thiên sứ công bố cho cô Marie, được Chúa ở cùng là niềm vui lớn, là phước hạnh đặc biệt. Như lời Chúa phán cùng môn đồ, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến kỳ chung kết đời, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Thế nhưng có phải đôi lứa nào cũng hân hoan mừng rỡ khi được Chúa ở cùng hay không? Nếu mọi sự không minh bạch, có điều phải giấu giếm, thì việc biết rõ Chúa ở cùng chưa hẳn là niềm vui, nếu không muốn nói là sợ hãi càng thêm. Giống như cách chúng ta thường nói, có tật giật mình ấy mà. Để hưởng trọn niềm vui vì Chúa ở cùng, cần thú xưng mọi tội lỗi, mọi vi phạm để trải nghiệm niềm vui được thứ tha. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình, theo Thi Thiên 32 câu 1. Thứ hai, người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Khi cô Marie còn đang ngạc nhiên vì lời chào của thiên sứ, thì được nghe tiếp, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, trong câu 30. Bản truyền thống hiệu đính dịch, đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã ban đặc ân cho cô. Cụm từ nhấn mạnh đến việc được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là trước mặt con người, hoặc điều này chưa chắc người chung quanh cũng thừa nhận đây là đặc ân. Con người nói chung, và đặc biệt là phụ nữ, thì dễ quan tâm đến sự nhận định từ người chung quanh. Ăn mặc thế nào để người khác không chê, trang điểm thế nào để xinh hơn. Nhất cử nhất động đều bị ý kiến người chung quanh chi phối dù ít hay nhiều. Ngay cả khi tham gia phục vụ Chúa, cũng tích cực hơn nếu được khen, bị chê thì nản lòng. Có khi nào chúng ta thắc mắc, tại sao thiên sứ phải nói rõ là cô Marie được ơn trước mặt Đức Chúa Trời? Nếu không có cụm từ trước mặt Đức Chúa Trời thì sao? Bài học cho chúng ta, dù là cha mẹ hay con cái, cần sống đúng nguyên tắc từ lời Chúa. Cần sống thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời trước nhất? Còn ý kiến hay sự công nhận của người chung quanh là thứ yếu. Nếu chỉ chăm xem ý kiến của người chung quanh, để con người chi phối cách suy nghĩ việc làm, thì vô tình Chúa không phải là ưu tiên trong cuộc đời mỗi người. Sứ đồ Phao-lô đã dạy hội thánh một nguyên tắc rất ngắn gọn. Hãy xét điều chi đẹp lòng Chúa. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 10. Nếu từ suy nghĩ đến hành động của chúng ta đều thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, thì chẳng sợ hãi gì. Chúa công nhận, Chúa vui lòng. Đó là đặc ân mà mỗi chúng ta cần mong đợi. Một thanh niên đức tin yếu đuối được cha mẹ nhắc nhở. Con làm ăn thế nào để Chúa vui lòng? Chứ đừng làm sai trật rồi dùng tiền có được dâng cho Chúa thì Ngài không vui lòng đâu. Nghe thế, anh cười mỉa mai. Cha mẹ không để ý sao? Hội thánh quan tâm nể trọng những người dâng nhiều tiền. Đâu cần biết tiền đó thanh sạch hay ô uế. Chúa nhìn con thế nào đâu ai biết. Nhưng cụ thể là nhiều người đang phải ngưỡng mộ con vì con giàu hơn họ, dâng cho Chúa nhiều hơn họ. Nghe bị người ta coi thường mới đau lòng mẹ ơi. Mẹ không thấy sao? Thế đấy. Anh này mang danh là cơ đốc nhân, nhưng không quan tâm việc sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào, mà chỉ nhìn những gì trước mắt. Mỗi gia đình tin kính cần giúp con cháu có nền tảng lời Chúa. Ngay từ khi còn thơ ấu, phải biết Chúa, tiếp nhận Ngài, tôn Chúa làm chủ, làm thánh trong lòng, biết tôn trọng sự hiện diện của Chúa và biết lắng nghe khi Chúa phán, được đặc ân trước mặt Đức Chúa Trời như gương sáng của cô Marie vậy. Ngày nay, công việc Chúa khắp nơi đang cần nhiều tấm lòng, nhiều cuộc đời thánh khiết trinh bạch từ lòng đến thân thể để Chúa dùng đem phúc âm cho nhiều người. Cha mẹ cần giúp đỡ, cầu thay, khích lệ con cháu sống đời tin kính. Con cái cần đón nhận sự khuyên dạy của người đi trước để mỗi người trong gia đình ngày càng phát triển trong mối liên hệ với Chúa, để được Chúa ở cùng, để được đặc ân trước mặt Đức Chúa Trời và trở nên người hữu dụng cho Ngài như cô Marie đã từng được Ngài sử dụng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin Chúa, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Nguyện Chúa giúp con,
Chúa giúp con
từng bước tin Chúa, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Sống số cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín.